Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 19 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Ngân hàng Thế giới nói CPTPP mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho Việt Nam. Tường trình Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác khu vực tại thượng đỉnh Úc-ASEAN. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ngân hàng Thế giới nói CPTPP mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho Việt Nam. Ngân hàng Thế giới mới đưa ra nhận định rằng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tức CPTPP, mà Hà Nội và 10 đối tác khác mới ký, sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế to lớn cho Việt Nam. Theo báo cáo Tác động Kinh tế và Phân bổ Thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, trong trường hợp Việt Nam, những hiệp định thương mại đa phương như CPTPP sẽ bổ sung động lực cho mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam. Ngay cả khi dựa trên những giả định khiêm tốn, thì hiệp định CPTPP dự kiến cũng sẽ góp phần làm tăng thêm 1,1% GDP tính đến thời điểm 2030. Với thêm giả định tăng năng suất khiêm tốn, CPTPP sẽ góp phần làm GDP tăng thêm 3,5%. Ông Usman Dion, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, hôm 8 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết CPTPP được 11 nước ký kết tại thủ đô Santiago của Chile. Giới quan sát đánh giá rằng CPTPP đã tiến triển một cách ngạc nhiên nhờ những nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ của Nhật mà trước đó tưởng chừng như sắp sụp đổ sau khi Hoa Kỳ rút lui. Hiệp định TPP trước đó từng được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu quần áo, giày dép, các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ, Mexico, Canada và các đối tác khác của TPP. Vì vậy, động thái rút Mỹ khỏi TPP của Tổng thống Trump đầu năm 2017 không phải là một tin tốt lành cho Việt Nam. Nay, theo World Bank, hiệp định mới này dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho mọi nhóm thu nhập, nhưng những lao động có tay nghề cao và thuộc nhóm có thu nhập 60% từ trên xuống sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Ngoài ra, báo cáo của ngân hàng này cũng cho rằng dự kiến tăng trưởng đầu tư nước ngoài cũng sẽ kéo theo tăng trưởng ngành dịch vụ và tăng năng suất lao động. Và các doanh nghiệp tư nhân trong nước sẽ có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và nhờ vậy khuyến khích phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiệp định mới sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Việt Nam nhờ tự do hóa thương mại và tăng cường tiếp cận thị trường. Quan trọng nhất là nó sẽ thúc đẩy và tăng tốc quá trình cải cách trong nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông Sebastian Eckhart, chuyên gia kinh tế Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói thực hiện các cam kết trong CPTPP sẽ thúc đẩy hơn nữa minh bạch hóa và xây dựng thể chế hiện đại tại Việt Nam. CPTPP dự kiến sẽ thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực như quản lý cạnh tranh, dịch vụ tài chính viễn thông và gia nhập tạm thời của các nhà cung cấp dịch vụ, hải quan thương mại điện tử, môi trường mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ, đầu tư, tiêu chuẩn lao động, pháp lý, thâm nhập thị trường hàng hóa, quy tắc xuất xứ, các biện pháp phi thuế quan, khắc phục thương mại. Báo cáo trên nhận được sự hỗ trợ của đối tác chiến lược giữa Australia, một trong 11 nước ký vào CPTPP và nhóm Ngân hàng Thế giới nhằm giúp nghị trình phát triển của Việt Nam thông qua hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và phân tích. Cùng với Ngân hàng Thế giới, chúng tôi cam kết giúp Việt Nam tận dụng lợi thế từ những cơ hội kinh tế to lớn do CPTPP mang lại. Bà Rebecca Bryan, đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, hoạt động này bao gồm hỗ trợ tăng tính cạnh tranh, giảm hàng rào thương mại và tăng cường kết nối. Báo chí trong nước cho rằng CPTPP sẽ tác động đến Việt Nam trên nhiều khía cạnh như chính trị đối ngoại, kinh tế. Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 1,32%, xuất khẩu tăng thêm 4%. Theo hiệp định này, 100% dòng thuế đối với tất cả hàng hóa sẽ về 0% theo lộ trình 7 năm, nhưng riêng với Việt Nam được dành lộ trình 7 đến 10 năm. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới Canberra hôm thứ Năm 15 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đón tiếp theo đúng nghi lễ với 19 phát đại bác bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Canberra trước khi đàm phán với Thủ tướng nước chủ nhà Malcolm Turnbull. Việt Nam và Australia tuần trước vừa ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, còn gọi là TPP-11, đã được thành lập sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP nguyên thủy. Đánh dấu 45 năm quan hệ ngoại giao Úc-Việt năm nay, hai nhà lãnh đạo ký thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhằm tăng cường các mối kết quốc phòng, an ninh, thương mại và đầu tư. Chuyến thăm Úc của Thủ tướng Việt Nam diễn ra ngay trước thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Úc, cho thấy quan hệ hai nước đã vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh sắp khánh thành với sự hỗ trợ của chính phủ Úc là những biểu tượng sống động của quan hệ Việt-Úc, theo lời các giới chức Việt Nam. Tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao đa phương, Hà Nội cũng giáo diết xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, một quốc gia mà nhà nghiên cứu Quốc Lan Dịch đánh giá là có năng lực hải quân và sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng ở Biển Đông, dù phải đối mặt với những phản ứng gắt gao từ Bắc Kinh. Đối phó với sự trỗi dậy và thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Úc, giữa lúc đồng minh chủ yếu của mình một mực theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết, Canberra buộc lòng phải giảm bớt sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc và đẩy mạnh đa phương hóa chính sách ngoại giao để thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam, nước phát triển nhanh nhất ASEAN ngay tại thời điểm này. Một trong các trọng tâm của hội nghị Úc-ASEAN sắp diễn ra ở Sydney là một điểm nóng ở châu Á, các vụ tranh chấp chủ quyền trong Biển Đông. Trả lời qua Việt ngữ, ông Joshua Kurlanzik nói:
những lợi ích của Việt Nam và Úc cũng như Việt Nam và Ấn Độ ngày càng hội tụ về một điểm, đặc biệt liên quan tới quyền tự do hàng hải và việc giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp trong Biển Đông.
Ông Kurlanzik nói điều đó có nghĩa là Việt Nam muốn tăng cường hợp tác an ninh với Úc và đặc biệt với Ấn Độ, cường quốc khu vực cạnh tranh với Trung Quốc, rất quan tâm trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh và việc Trung Quốc lắp đất, xây đảo và quân sự hóa các đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp. Vì lý do này, New Delhi trong thời gian qua đã tích cực vận động để tăng cường quan hệ với các nước Á Châu với chính sách gọi là chính sách hướng đông. Joshua Kurlanzik tỏ ra lạc quan về quan hệ đối tác lâu dài giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Tôi tin rằng trong tương lai, Việt Nam và Ấn Độ sẽ trở thành các đối tác thiết yếu của nhau về mặt an ninh. Chưa gì hai nước đã đang trên đường thành các đối tác quan trọng của nhau trong lĩnh vực này, bên cạnh quan hệ với Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó với Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Bản vấp phải một số hạn chế vì hiến pháp chủ hòa của nước này. Thành thử Ấn Độ là đối tác an ninh hợp lý nhất của Việt Nam.
Liệu sự hợp tác của hai nước có dẫn đến một liên minh chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc? Ông Kurlanzik trả lời:
đây không phải là một liên minh quân sự chính thức, mà là một quan hệ chiến lược an ninh thân thiết. Quan hệ đối tác rất đa dạng, bao gồm hợp tác hàng hải quy mô, các cuộc gặp cấp cao, Ấn Độ bán vũ khí cho Việt Nam và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Chẳng hạn, Ấn Độ sẵn sàng tạo điều kiện cho các công ty dầu khí của nhà nước Ấn Độ tham gia các dự án thăm dò dầu hỏa trong Biển Đông, một bước hành động gây nhiều đối đầu tranh cãi. Ngoài ra, hai bên đã đạt tiến bộ đáng kể trong quan hệ đối tác về thương mại và kinh tế. Thế cho nên đây là một quan hệ đối tác rất quan trọng.
Về khả năng hình thành một liên minh rộng lớn với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Việt Nam chống lại tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, nhà nghiên cứu của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại nhận định:
tôi không tin là Việt Nam sẽ gia nhập một liên minh quân sự chính thức nào, bây giờ hay trong tương lai gần. Đây là một khái niệm đi ngược lại hướng tiếp cận của Hà Nội về chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, các quan hệ như thế đang xuất hiện, mặc dù tôi không chắc là nước Úc ở thế ngang hàng với các đối tác khác liên quan tới những lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Thế Ấn Độ thì sao? Xích lại gần Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong hồ sơ Biển Đông, mang lại lợi ích gì cho Ấn Độ? Ông Kurlanzik, từng là một nhà báo có uy tín, trả lời rằng New Delhi tích cực mưu tìm một đường lối để có thể đối trọng sức mạnh quân sự của Trung Quốc, và Việt Nam là một đối tác rất quan trọng về mặt này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 59 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a freeloader and get one's act together.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a freeloader và get one's act together.
Mylan and Mike are at the Sunrise Bank first anniversary party. It's taking place at the lobby of the bank building. Hundreds of people are milling about, talking, laughing, sharing information about their families, their work experiences, and their future plans. Older people and younger ones put on their best attires. Everyone looks chic and happy.
Mylan và Mike đang dự tiệc kỷ niệm đầy năm của ngân hàng Sunrise. Tiệc được tổ chức tại phòng khách của tòa nhà ngân hàng. Hàng trăm người đi qua lại, nói chuyện, vui cười, chia sẻ tin tức về gia đình, kinh nghiệm làm việc và dự tính cho tương lai. Người lớn tuổi và giới trẻ đều diện quần áo đẹp nhất, tất cả trông lịch sự và vui vẻ.
My land, this is such a wonderful atmosphere. Look there, the old folks represent the picture of success. The young folks look so energetic and assertive.
Mike nói, Mylan, không khí ở đây thật là tuyệt. Nhìn kìa, giới cao niên đúng là hình ảnh thành công. Giới trẻ trông hăng hái và đầy tự tin. I agree. These are people who have worked hard for the success of this bank. They're smart and dedicated. It's a pleasure to be among them. Tôi đồng ý. Đây là những người làm việc đã đắc lực để ngân hàng này được thành công. Họ thông minh và tận tâm. Thực là niềm vui cho chúng mình được hòa nhập với những người này.
Mylan, I'm only a part-time employee here, but I'm treated very well. This is a motivation for me to work harder for the bank.
Mike nói, Mylan, tôi chỉ là một nhân viên bán thời gian mà họ cư xử tốt với tôi lắm. Đây là một nguyên cớ thúc đẩy tôi làm việc tận tâm hơn cho ngân hàng. I can tell. When you introduced me to your boss and co-workers, I observed immediately that they were friendly and supportive of you. Tôi thấy được điều đó. Khi anh giới thiệu tôi với sếp và bạn đồng sở, tôi nhận thấy ngay là họ rất thân thiện và trợ giúp anh.
All right, Mylan. People are moving to the refreshment area. Let's go take a look.
Mike nói, rồi Mylan, người ta đang đi ra khu thực phẩm. Mình ra đó xem. Let's go. Look, I love the flower arrangements over there. They are spectacular. Where could they find such a variety of flowers? Ta đi. Nhìn kìa, tôi thích những bình hoa kia quá. Họ tìm được ở đâu nhiều loại hoa thế?
Their colors are so vibrant and they look so fresh.
Mike nói, màu sắc tươi thắm và hoa tươi quá. Mike, I think I saw Mark at the beverage table. What does he do here? He's not an employee here. Mike, tôi nghĩ tôi thấy Mark ở bàn thức uống. Anh ta làm gì ở đây? Anh đâu phải là nhân viên ngân hàng này.
Well, many here as guests. He's one, but he's seen at every party anywhere.
Mike nói, à, nhiều người ở đây là khách được mời. Anh ta là một, nhưng mà người ta thấy anh ở đủ mọi tiệc tùng khắp nơi. What? Why does he do that? Làm sao? Tại sao anh ta làm như vậy?
He's a freeloader.
Mike nói, anh ta là một freeloader. What's a freeloader? Một freeloader nghĩa là gì thế?
A freeloader, F-R-E-E-L-O-A-D-E-R, is a person who takes advantage of others' generosity without giving anything in return.
Mike nói, một freeloader, F-R-E-E-L-O-A-D-E-R, là một người lợi dụng lòng tốt, tâm rộng rãi của người khác mà không đáp ứng lại. So, what has he done specifically? Vậy thì anh ta thực sự đã làm gì?
He doesn't want to work. He stays home. His parents have to support him in every way. They bought a small car for him. They pay for his clothes, his expenses.
Mike nói, anh ta không muốn đi làm. Anh ta ở nhà. Ba má phải phục vụ anh đủ thứ. Họ mua cho anh một cái xe hơi nhỏ, trả tiền quần áo và mọi chi phí cho anh. I didn't know he was so irresponsible. Being an adult living off his parents? That's unacceptable. Tôi không biết là anh ta thiếu trách nhiệm như thế. Là một người lớn rồi mà còn sống nhờ vào cha mẹ. Không chấp nhận được.
That's not all. He takes advantage of his friends too.
Mike nói, chưa hết, anh ta còn lợi dụng bạn bè nữa. Now that's too much. How does he take advantage of them? Vậy là quá lắm. Anh ta lợi dụng họ như thế nào?
He visits them at mealtimes so he can have free food. He borrows money from them.
Mike nói, anh ta tới thăm bạn bè vào giờ cơm để ăn ké. Anh vay mượn tiền bạn bè. When they go shopping, does he tag along so they would buy things for him too? Khi họ đi mua sắm, anh ta có đi theo để bạn mua cho luôn không?
Exactly that.
Mike nói, đúng thế đó. This guy should be told to stop being a freeloader. Anh này cần phải có người nói cho biết, phải ngừng làm người sống nhờ, lợi dụng người khác.
Yeah, a freeloader he is. He should stop freeloading and get his act together immediately.
Mike nói, đúng, một freeloader, một người bòn của người khác, chính là anh. Anh ta cần phải get his act together ngay lập tức. Get his act together? What's that? Get his act together. Là gì vậy?
Get, G-E-T, his act, A-C-T, together, T-O-G-E-T-H-E-R, means organize himself so that he could do things in an effective way.
Mike nói, get, G-E-T, his act, A-C-T, together, T-O-G-E-T-H-E-R. Có nghĩa là phải tổ chức lại cuộc sống của anh để mà làm việc cho có kết quả. Yes, he should stop freeloading. He should learn the sense of responsibility. Go find a job and work seriously at it. Đúng, anh ta phải ngừng bòn mót người khác. Anh phải học tinh thần trách nhiệm, đi tìm việc làm và làm việc cho đứng đắn.
I hope his parents will cut down their support and encourage him to go to work.
Mike nói, tôi hy vọng ba má anh sẽ bớt cung phụng anh và khuyến khích anh đi làm. People are truly different. Some work too hard and some prefer to be freeloaders. Lucky for us, our relatives and friends are not freeloaders, but hard workers. Người ta thực khác nhau. Một số chăm làm quá, một số thích là người ăn bám. May cho chúng ta, họ hàng bạn bè mình không phải là kẻ ăn bám, mà là những người chăm làm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A freeloader, nghĩa là người lợi dụng, ăn bám. Và get one's act together, nghĩa là tổ chức lại cuộc sống, làm việc đứng đắn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Nam ca sĩ Canada tiếp tục chuỗi thống trị trên bảng xếp hạng, trong khi một hợp tác âm nhạc mới đã lọt vào top 5 tuần này. Hãy cùng xem đó là sáng tác nào. Trước hết, hãy cùng đến với vị trí số 5. Camila Cabello lùi một bậc xuống vị trí này với Havana. Bản nhạc pop Latin từng thống trị bảng xếp hạng trong một tuần là một hợp tác âm nhạc của Camila với rapper 27 tuổi Young Thug. Camila nói cô viết Havana trong lúc đang ngồi ăn sushi với nhà sản xuất âm nhạc Frank Dunes. Trong lúc Frank chơi một đoạn nhạc dạo cho bài hát mà anh đang sáng tác, Camila đã nảy ra ý tưởng cho giai điệu của Havana và cô ca sĩ gốc Cuba với một nửa dòng máu Mexico đã viết liền một mạch lời nhạc cho ca khúc đã đưa Camila lên hàng ngôi sao thế giới này. Camila vừa bước sang tuổi 21 trong tuần qua. Cô đã có một bữa tiệc sinh nhật đầm ấm với gia đình mình ở Miami, Florida. Một video trên trang mạng xã hội của cô cho thấy cô ca sĩ ngồi trong phòng bếp bên một chiếc bánh hai tầng màu trắng với những quả bóng bay và nghe gia đình hát chúc mừng sinh nhật. Nữ ca sĩ 21 tuổi cùng với Charlie XCX sẽ là nghệ sĩ mở màn cho Taylor Swift trong tour lưu diễn Reputation ở Anh và các dạng dừng chân khác trên thế giới bắt đầu vào mùa hè này. Bruno Mars và Cardi B cũng đã lùi một bậc trong tuần qua với Phoenix. Bruno Mars, người đã giành tới 6 giải Grammy vào tháng trước, hiện đang bận rộn với tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Nam ca sĩ 31 tuổi vừa lập được một kỷ lục mới với chặng dừng chân của tour lưu diễn này ở New Zealand. 4 show diễn của Bruno ở Auckland diễn ra tuần trước đã có số lượng khán giả đông kỷ lục. Chúng ta sẽ biết thêm về những show diễn này ngay sau đây. Và lớn lên ở Hawaii trước khi thành danh ở Los Angeles đã trở thành nghệ sĩ có số lượng khán giả đến xem đông nhất từ trước tới nay ở New Zealand. Gần 49.000 fan hâm mộ đã tới xem 4 show diễn của Bruno nằm trong tour lưu diễn quảng bá cho album 24 Karat Magic vừa giành giải Grammy tháng trước. Trước đây, kỷ lục nghệ sĩ có số lượng khán giả đến xem đông nhất ở New Zealand thuộc về Beyoncé, với hơn 44.500 người đến xem 4 buổi biểu diễn của cô vào năm 2013. Trên vị trí số 3 tuần này là Ed Sheeran, nam ca sĩ của xứ sở sương mù lùi một bậc xuống vị trí này với Perfect Duet, bản nhạc có sự góp giọng của Beyoncé. Nam ca sĩ 26 tuổi người Anh tuần qua đã có một show diễn ở thành phố Adelaide của Úc. Trước show diễn đêm 7 tháng 3, Ed đã làm cho giấc mơ của một cô bé 5 tuổi trở thành hiện thực. Cô bé người Úc bị một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa được, nhưng Holly Lavington, tên của cô bé, lại là một fan hâm mộ của Ed Sheeran. Ed đã tới thăm và tặng Holly một chiếc áo với dòng chữ "Holly thật tuyệt vời được gặp em", thân tặng Ed. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look Âm nhạc của Ed cũng đã giúp một người bệnh nhân ung thư khác trải qua được những chuỗi ngày khó khăn. Đó là một phụ nữ 39 tuổi có tên Kelly DeMock bị căn bệnh ung thư cổ tử cung. Kelly nói những sáng tác của Ed, đặc biệt là bản hit Perfect, đã làm cô quên đi những bi kịch trong cuộc sống. Biết được điều này, Ed đã làm tặng cô một video khi đang lưu diễn ở Úc, trong đó anh gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất và mong rằng điều đó sẽ làm cô mỉm cười. Trên vị trí số 2 chính là gương mặt mới của tuần này, Post Malone và Ty Dolla $ign với Psycho. Đây là bài hát thứ 3 được giới thiệu từ album studio thứ 2 của Post Malone. Bản nhạc hip hop này được Post Malone và Ty Dolla $ign cùng sáng tác với những ca từ nói về cách sống của Post Malone và sự nổi tiếng thái quá cũng như những vấn đề về lòng tin trong cuộc sống của rapper đang nổi danh với những bản hit ra mắt trước đây cùng nói về cách sống xa hoa này. Đây là tuần đầu tiên ra mắt của Psycho với vị trí số 2. Post Malone, người có mặt trong danh sách những rapper triển vọng nhất trong năm nay, đã lặp lại thành công gần đây với bản nhạc đầu tay Rockstar từng thống lĩnh bảng xếp hạng. Psycho được cho là có nhiều khả năng sẽ trở thành bản hit số 1 tiếp theo của Post Malone, rapper mới 22 tuổi người New York. Bản hit Rockstar của anh trước đó đã thống lĩnh bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tiếp. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp Drake thống trị bảng xếp hạng với God's Plan. Bản hit mới nhất này của rapper người Canada đã có tới gần 93 triệu lượt nghe tải trực tuyến chỉ riêng ở Mỹ trong tuần thứ 2 của tháng 3, theo thống kê của Nielsen Music. Sau 6 tuần ra mắt và liên tục đứng trên vị trí cao nhất, God's Plan đã có được doanh thu trên 4 triệu bản bán ra và đoạt đĩa bạch kim 4 lần tại Mỹ. I'm sorry, 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the O2 into the O3, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's Plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Hey. Someone watching it close. Yep, close. I've been me since Scarlet Road. Với chuỗi thành tích 6 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, Drake trở thành nam nghệ sĩ thứ 2 lập được thành tích này sau Elton John, ca sĩ người Anh từng thống trị bảng xếp hạng này năm 1997 với Candle in the Wind. Với sự trở lại trên vị trí số 1 của Hot 100, Drake cũng giành lại được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng dành cho những nghệ sĩ được yêu thích nhất. Hiện nam ca sĩ người Toronto đã có được 26 tuần trên bảng xếp hạng này, chỉ sau Taylor Swift, người được yêu thích nhất trong 36 tuần liền. Và Drake vẫn sẽ là cái tên được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.